truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 5 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát huy truyền thống của thành phố Anh Hùng, năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ, sự điều hành của chính quyền và sự đồng lòng nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân, thành phố Thái Nguyên luôn đi đầu các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.
Với mục tiêu, tính mạng con người là trên hết, trên 50 lái xe vận tải hành khách đã ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Nói đi đôi với làm, nói để dân nghe, làm để dân tin. Đó là phương châm dẫn đến thành công trong mọi công việc của ông Vũ Văn Khiêm, tổ trưởng dân phố 13, phường Tân Lập. Những việc làm của ông luôn được đảng tin dân mến. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về người tổ trưởng này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 2, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Kế hoạch tổ chức bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố. Nghe hướng dẫn việc xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức lấy ý kiến của cử tri. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2016. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và đúng tiến độ đề ra.
Ngày 4 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, thành phố anh hùng, trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền và sự đồng lòng nhất trí của các tầng lớp nhân dân, thành phố Thái Nguyên luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 14,57%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Thu ngân sách đạt trên 1.180 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch tỉnh giao. GDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một người một năm, tăng gần 7 triệu đồng so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,38%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các phong trào thi đua đều được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện tốt, như phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, v.v. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức viên chức và nhân dân thành phố Thái Nguyên ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này có 5 tập thể vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 6 tập thể và 14 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 44 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã tặng thưởng cờ luân lưu cho 13 đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2015.
Nằm trong dự án xây dựng khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công do Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Lộc Hà Nội làm chủ đầu tư, sau gần 2 tuần triển khai thi công, đoạn đường thống nhất thuộc địa phận phường Thắng Lợi đã hoàn thành được trên 50% khối lượng công việc. Qua tìm hiểu được biết, đoạn đường thống nhất đoạn từ trung đoàn 209 đi cầu thống nhất có tổng chiều dài 1,3 km, lòng đường rộng 10,5 m. Đường Thống Nhất là một phần của dự án xây dựng khu dân cư phường Thắng Lợi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt theo quyết định số 3338 ngày 29 tháng 12 năm 2011. Với tiến độ thi công nhanh chóng cùng trách nhiệm cao của chủ đầu tư và đơn vị thi công, nhân dân tổ dân phố Ưng của phường Thắng Lợi rất phấn khởi. Ông Lê Xuân Ca, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Ưng phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công nói:
"Tuy rằng nó chỉ là một đoạn đường thôi, nhưng chính nó là một cái con đường huyết mạch mà nó nối từ cái con đường Thống Nhất qua cái xóm Ưng và đi vào một số khu dân cư ở trong vùng sâu vùng xa. Cho nên cái con đường này rất quan trọng đối với những người dân. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ, bởi vì là khi mà công ty về thì nói là từ nay đến Tết sẽ làm xong cái đoạn đường này để cho nhân dân đi lại. Và cái dự án này làm đối với chúng tôi là quá nhanh. Chúng tôi cảm thấy như thế. Và nhân dân ở khu vực chúng tôi cũng như là trong phía vùng sâu vùng xa trong kia là rất là phấn khởi. Đấy. Nếu như mà cái đoạn đường này mà chưa làm thì tôi tin rằng là cái Tết này là người dân đi lại rất là khó khăn."
Sau Tết Nguyên đán, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tuyến đường và tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của dự án.
Chiều ngày 3 tháng 2, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG phối hợp với Ủy ban dân xã Tiên Hội, huyện Đại Từ tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Lâm Văn Tuấn là hộ nghèo ở xóm Phúc Lẩm, xã Tiên Hội. Cuộc sống gia đình anh Tuấn nhiều năm nay chỉ trông vào mấy sào chè, bản thân anh lại thường xuyên phải đi viện do bị bệnh thần kinh. Gia đình anh hiện đang phải sống trong căn nhà nhỏ hẹp đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban dân xã Tiên Hội đã đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm xây dựng cho anh Tuấn một căn nhà để an cư. Sau hơn 4 tháng xây dựng, căn nhà đã được hoàn thiện với tổng diện tích gần 50m², có giá trị gần 90 triệu đồng. Trong đó, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình tự có hơn 30 triệu đồng. Số tiền còn lại giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tiên Hội và anh em họ hàng anh Tuấn quyên góp ủng hộ. Trong niềm vui mừng phấn khởi được nhận nhà mới, anh Lâm Văn Tuấn, xóm Phúc Lẩm, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Thái Nguyên nói:
"Hôm nay là gia đình em được công ty may giúp đỡ có được căn nhà tài trợ, có được căn nhà như hôm nay thì em là quá là may mắn. Đúng như ước mơ là gia đình có được một ngôi nhà để che mưa che nắng. Thì có nhà rồi thì em cũng mong muốn là có được một công ăn việc làm để vợ chồng cải thiện giúp đỡ con cái."
Được biết, toàn bộ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho anh Tuấn được trích từ quỹ công đoàn của công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Căn nhà được hoàn thiện trước Tết Nguyên đán đã giúp gia đình anh Tuấn có một cái Tết vui vẻ và trọn vẹn hơn.
Hưởng ứng năm an toàn giao thông 2016, chủ đề xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ với mục tiêu tính mạng con người là trên hết. Chiều ngày 4 tháng 2, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với thành đoàn tổ chức cho trên 50 lái xe vận tải hành khách ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán với các nội dung như: lái xe phải thực hiện đúng hành trình, lịch trình vận chuyển, đón trả khách đúng nơi quy định, không chở quá số người quy định, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông, không vận chuyển hàng hóa mà pháp luật nghiêm cấm, v.v. Ông Nguyễn Hồng Sơn, lái xe của công ty cổ phần xe khách Hà Nội cho biết, việc ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán đã góp phần tuyên truyền luật giao thông đến các lái xe.
Qua cái chương trình này thì đánh giá mình càng ngày nâng cao với ý thức trách nhiệm mình, cố gắng làm sao mà thực hiện mọi cái ý thức tham gia giao thông tốt hơn, tham gia giao thông đảm bảo tính mạng an toàn hành khách.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Vì vậy, để đảm bảo cho người dân di chuyển bằng các phương tiện xe khách, xe buýt, taxi an toàn thuận lợi, thì bên cạnh việc tổ chức ký cam kết, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
đối với những trường hợp mà đã ký cam kết là sẽ thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ mà sau đó lại vi phạm luật giao thông thì chúng tôi sẽ có những hình thức xử lý mạnh hơn và nghiêm khắc hơn. Chúng tôi dự tính thực hiện từ 10 đến 15 buổi trong cái đợt ký cam kết.
Trong thời gian tới, lực lượng công an thành phố sẽ tiếp tục tổ chức cho người điều khiển xe mô tô ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Nằm ngay trung tâm của thành phố Thái Nguyên, không gian chợ hoa cây cảnh tại quảng trường Võ Nguyên Giáp những ngày gần Tết luôn rực rỡ sắc màu. Tại đây, hàng nghìn loại hoa đang đua nhau bùng nở, khoe sắc chào xuân mới. Tết đến, xuân về, trong ngôi nhà của mỗi gia đình người Việt không thể thiếu những màu sắc truyền thống như hồng thắm của bích đào, màu vàng của hoa mai hay quất cảnh. Bởi vậy, trong không khí xuân rộn ràng, người người nhà nhà vẫn giữ nếp xưa đi chợ hoa ngày Tết để mang về một cành mai, cành đào rực rỡ hay cây lộc đầu năm. Ông Nguyễn Ngọc Trinh, người dân cao tuổi tại phường Túc Duyên chia sẻ.
Lấy không khí của quảng trường Võ Nguyên Giáp năm nay thì phải nói là sôi động từ mấy ngày hôm nay rồi. Dân đi mua rất nhiều, hoa đem về rồi tôi mới sốt ruột tôi đi đấy. Chứ còn thì nếu so mọi năm mà hoa năm nay là đẹp.
Chợ hoa cây cảnh dịp Tết Nguyên đán năm nay có rất nhiều loại hoa, cây cảnh đẹp, cùng với lan, lily, cúc, v.v. Những loại cây cảnh lạ, đẹp cũng thu hút khách tham quan. Nổi bật trong số đó là những cây bưởi ghép quả Phật thủ được rất nhiều khách tham quan thích thú. Loại cây này được ghép từ mắt bưởi, trông phổ biến tại Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang và Hà Nội. Theo các nghệ nhân, để có được một cây cảnh như thế này, sau khi dâm và chiết cành, sau 2 năm có thể ghép quả và cho thu hoạch. Loại cây này có thể ghép từ 2 đến 4 loại quả thuộc dòng bưởi như cam canh, quýt và Phật thủ, giá bán trung bình từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng một cây. Mang trong mình màu sắc tươi mới của mùa xuân, màu đỏ thắm của những chậu hồng Thái Lan cũng được lòng khách tham quan. Theo những người bán hàng, đây là loại hoa mới có mặt tại thị trường Tết năm nay. Nhìn bên ngoài, hồng Thái Lan có bông nhỏ, màu đỏ nhung, lá nhỏ và xanh ngắt.
Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh chợ hoa chợ Tết tại trung tâm quảng trường Võ Nguyên Giáp của thành phố Thái Nguyên thì năm nay các nhà vườn đã phát triển ra rất là nhiều loài hoa đẹp với màu sắc rất là bắt mắt. Và đây là loại hoa hồng Thái Lan do các nghệ nhân đến từ phường Gia Sàng sáng tạo ra. Và qua tìm hiểu được biết thì loại hoa này cái thời gian sử dụng rất là lâu, ngoài một tháng. Và trung bình mỗi một gốc bình hoa như thế này có giá từ 300 đến 350 nghìn đồng một chậu.
Đứng ở góc độ nào, chợ hoa ngày Tết tại quảng trường Võ Nguyên Giáp cũng thật đẹp. Trong không gian ngập tràn sắc màu của hàng nghìn loại hoa cây cảnh, nhiều bạn trẻ em nhỏ trong trang phục truyền thống, duyên dáng chụp hình. Bạn Cao Thị Mỹ Linh, sinh viên đang theo học tại Đại học Thái Nguyên, đến từ Phú Thọ chia sẻ.
Em đang theo học trường Đại học Thái Nguyên ạ. Em là người Phú Thọ, đây là lần đầu tiên thì em được ra chợ hoa ở quảng trường. Vâng, quảng trường Võ Nguyên Giáp thì em thấy không khí ở đây rất là vui và náo nhiệt ạ. Ở đây có rất nhiều loài hoa đẹp và em cũng muốn lưu giữ vài tấm ảnh của mấy bạn bè ở Thái Nguyên.
Có thể thấy, mỗi năm không gian chợ hoa, cây cảnh tại trung tâm thành phố Thái Nguyên lại mang màu sắc mới. Trong không gian ngập tràn sắc màu ấy, tùy theo sở thích, nhu cầu và điều kiện của mỗi gia đình, những cành đào, cành mai và những chậu hoa cây cảnh sẽ giúp mùa xuân của mỗi người, mỗi nhà thêm tươi vui, hạnh phúc.
Xuân đã về, tiếng pháo giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đã về, cánh anh bay về cho tin mừng nao nức. Xuân xuân ơi xuân đã về, những cánh bay vang chào mừng xuân xuân. Nghe âm vang bao có chút yên lành, đất nước vẫn ơi ngắm mang vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười.
chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Người tổ trưởng được đảng tin dân mến. Trước hết là phần tin.
Chi bộ tổ 39 phường Phan Đình Phùng hiện có trên 20 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Nhiều năm qua, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, cấp ủy chi bộ đã tích cực xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai, góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động chung của tổ. Với những việc mà bà con nhân dân trong tổ chưa hiểu, cấp ủy chi bộ đã phân công các đồng chí đảng viên đến tận nơi giải thích và hướng dẫn để bà con hiểu. Vì vậy, liên tục trong nhiều năm qua, trong tổ không xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, không phát sinh tệ nạn xã hội. Tỷ lệ số hộ đạt gia đình văn hóa luôn đạt trên 98%. Chi bộ tổ nhiều năm liên tục đạt chi bộ tổ trong sạch vững mạnh. Nói về một số cách làm của chi bộ cũng như định hướng tới trong năm 2016, bà Nguyễn Thị Phúc, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 39 cho biết.
Năm vừa rồi thì tổ chúng tôi là đạt lá cờ đầu. Sang năm thì chúng tôi cũng muốn rằng là phấn đấu bằng những cái năm trước. Nhưng mà có những cái cần phải đổi mới hơn ở khu vực trong tổ. Ví dụ như là để hướng về cái đại hội đảng vừa rồi chúng tôi cũng làm được rất là nhiều việc. Sang năm tới đây thì là chúng tôi cũng có những cái dự kiến. Ví dụ như là trong sinh hoạt phải đôn đốc đảng viên để cùng thực hiện theo đường lối chính sách của đảng. Và đồng thời là cũng vận động nhân dân để thực hiện theo được cái nghị quyết của đại hội.
Thưa quý vị và các bạn, tổ dân phố 13 của phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nằm sâu trong địa bàn dân cư, không có đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua. Đời sống nhân dân còn khó khăn. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, từ khi ông Vũ Văn Khiêm làm tổ trưởng dân phố, đời sống văn hóa tinh thần khối đoàn kết của nhân dân trong tổ 13 ngày một lớn mạnh.
Đến tổ dân phố 13 những ngày cuối năm, không khí thật náo nhiệt. Bà con nhân dân đang hăng hái vệ sinh đường làng ngõ xóm để đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ông Ngô Quang Hòa, bí thư chi bộ 13 phấn khởi nói. Khoảng 2 năm nay, ngày thứ bảy chủ nhật nào chúng tôi cũng làm vệ sinh tuyến đường thanh niên xung phong này. Vì đây là thành quả rất đáng phấn khởi của nhân dân trong tổ khi cùng chung sức đồng lòng quyết tâm nâng cấp cải tạo con đường. Bà Nguyễn Thị Bé, người dân trong tổ cho biết thêm. Con đường này 2 năm trở về trước xuống cấp nghiêm trọng, bụi về mùa khô, lầy lội trơn trượt về mùa mưa. Thấu hiểu được nỗi khổ của nhân dân, ông Khiên đã bỏ thời gian, công sức và cả vật chất đi liên lạc tìm mối mua xỉ về đổ nâng cấp, cải tạo con đường.
Ông Khiên là một tổ trưởng coi như là thương dân, yêu dân này, nhiệt tình này, để coi như là cho cái tổ 13 này hoàn thành được tất cả những cái việc mà cần làm. Ví là đồng chí Khiên là đã từng trực đêm, trực hôm, rồi là đi ngày, đi đêm, chủ nhật, thứ bảy, không kể một lúc nào, chỉ cần coi như dân cần là có mặt.
Dẫn chúng tôi đến nhà văn hóa liên tổ 12-13, ông Ngô Quang Hòa, bí thư chi bộ 13 cho biết. Công trình nhà văn hóa liên tổ 12-13 là một trong hai công trình lớn của tổ mà ông tổ trưởng Vũ Văn Khiên đã tổ chức làm được. Những năm trước, nghị quyết đại hội chi bộ đã nhiều lần đề ra việc nâng cấp, sửa chữa đường thanh niên xung phong và xây dựng ngôi nhà chung cho nhân dân sinh hoạt là hai nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm. Thế nhưng đã qua nhiều lần xây dựng nghị quyết, chi bộ vẫn chưa thực hiện được. Năm 2013, sau khi ông Vũ Văn Khiên được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng, ông đã có những đề xuất tham mưu kịp thời, chính xác cho chi bộ. Luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào. Nói đi đôi với làm nên rất được quần chúng nhân dân yêu quý, tin tưởng. Nói về nhà văn hóa, ông Hòa cho biết thêm. Năm 2014, nhà văn hóa liên tổ được đưa vào sử dụng đã trở thành niềm vui, niềm tự hào về tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của bà con nhân dân tổ 13. Từ ngày có nhà văn hóa, mọi hoạt động sinh hoạt chính trị của tổ được duy trì đều đặn, các phong trào văn thể ngày càng phát triển. Để xây dựng ngôi nhà chung này, bà con nhân dân hai tổ đã tự nguyện đóng góp trên 800 triệu đồng. Trong đó phải kể đến công tác tuyên truyền, vận động tích cực của ông tổ trưởng Vũ Văn Khiên.
Ông đã có nhiều cái năng động trong công tác cũng như thực hiện các cái nghị quyết của chi bộ, đặc biệt là về cái tu sửa đường thanh niên xung phong, nâng cấp đường thanh niên xung phong. Hai là về cái tập trung vào xây dựng nhà văn hóa giữa hai tổ nhân dân 12 và 13. Đối với ông tổ trưởng nhân dân này rất là nhiệt tình đối với công việc của nhân dân. Khi cần là ông không bất kể là ngày đêm đã giải quyết ổn thỏa trong cái địa bàn tổ dân cư, nên được người dân rất là tín nhiệm trong cái thời gian qua.
Qua những chia sẻ rất tích cực về ông tổ trưởng Vũ Văn Khiên, chúng tôi tìm đến gặp ông. Tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ hẻm, màu sắc rực rỡ của trên 500 gốc đào khiến tôi cảm thấy mùa xuân đã về. Trong cái bắt tay gặp gỡ, ông Khiên phấn khởi nói: cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình lại bận rộn phục vụ bà con nhân dân trong và ngoài tổ đến chọn hoa đào. 500 gốc đào cũng giúp gia đình thu về trên 100 triệu đồng một năm. Nói về trọng trách của người tổ trưởng, ông cho biết: sau khi đảm nhiệm vai trò người tổ trưởng dân phố, ông luôn trăn trở hai việc cần phải làm ngay, đó là xây nhà văn hóa và nâng cấp cải tạo tuyến đường thanh niên xung phong chạy qua địa bàn tổ 13. Để nhân dân đồng tình ủng hộ thì điều trước tiên mình phải là người tiên phong, gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm. Chính điều này đã giúp tôi có được những thành công bước đầu trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội.
Bước sang 2016 thì cái tâm huyết của tôi ấy là cũng có một cái nguyện vọng là làm thế nào trước mắt là cùng với bà con, tức là phát triển làm nghề, tức là chăn nuôi, trồng cây cảnh, thế rồi nhiều cái trang trại khác nữa để đưa đời sống và văn hóa khu chung cư lên nhằm mục đích hòa chung với cái tiêu chí xóa đói giảm nghèo của nhà nước.
Tin rằng với sự yêu mến tin tưởng mà nhân dân dành cho mình, ông Vũ Văn Khiên sẽ đem hết nhiệt huyết trách nhiệm của người tổ trưởng, đưa tổ dân phố 13 trở thành lá cờ đầu trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa của phường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má con phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lọc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại, Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17.490.000 đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14.490.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5.590.000 đồng, Galaxy Z5 chỉ 4.490.000 đồng, Galaxy Grand Prime mạnh mẽ chỉ 3.590.000 đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Thế Giới Di Động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào. Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8.490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6.490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất. Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5 Premium Duo, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Thế Giới Di Động .com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.